Ta với các người hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết, lập tức lên đường. Hẹn đến mùng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Các người hãy nhớ lấy, đừng cho là ta nói khoác.
Đó là lời vua Quang Trung nói với tướng sĩ vào đêm 30 Tết năm Mậu Thân, tức năm 1789 dương lịch, trước khi lên đường dẫn quân ra Bắc, tiến đánh 29 vạn quân Thanh. Lời hứa đó đã tạo thành cuộc hành quân được cho là thần tốc trong lịch sử Việt Nam. Theo đại tá phó giáo sư Trần Ngọc Long, phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự.
Theo tính toán của Tôn Sĩ Nghị, không phải là cái đạo quân của Tôn Sĩ Nghị không biết rằng nghĩa quân Tây Sơn đang trên đường Bắc tiến. Thế nhưng cái bất ngờ của chúng chính là ở cái tốc độ hành quân thần tốc. Với một cái lực lượng như vậy, cái tính toán của họ, của đối phương là quân đại quân Quang Trung có ra được Thăng Long, có tiến công được Thăng Long thì cũng sẽ trễ hơn cái ngày mùng 6, tức là kế hơn cái ngày ấn định mà đạo quân của Tôn Sĩ Nghị sẽ tổ chức tiếp tục nam tiến.
Trong vòng 5 ngày đêm, từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Kỷ Dậu, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thành, đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi nước ta, lập nên chiến công hiển hách, vang danh sử sách. Tuy nhiên, một đạo quân với khoảng 10 vạn người, trong đó có 5 vạn xuất phát từ Huế, 5 vạn từ Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, cùng 300 thớt voi chiến, có thể vượt qua quãng đường hơn 1.200 dặm, tương đương với 600 km ngày nay, với địa hình đầy sông ngòi và núi đồi trong 40 ngày. Theo tính toán, mỗi ngày các binh sĩ phải đi khoảng 30 dặm, tương đương 48 km, di chuyển không ngừng nghỉ suốt quãng thời gian ấy. Điều này dường như vượt quá khả năng chịu đựng của con người, chưa kể các binh sĩ còn phải mang theo vũ khí và quân trang. Sau chặng đường hành quân gian truân làm hao mòn sức lực, họ phải ngay lập tức bước vào trận chiến dữ dội với quân Thành, vượt trội cả về số lượng lẫn quân bị. Dẫu vậy, chiến thắng vẫn thuộc về quân Tây Sơn. Vậy cuộc hành quân thần tốc, vừa thắng lợi, vừa kịp ăn Tết của vua Quang Trung đã diễn ra như thế nào? Bạn đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các bí ẩn lịch sử, xuất bản vào trưa thứ hai hàng tuần trên VN Express. Trước khi giải mã câu hỏi lớn nhất trong chương trình ngày hôm nay, tôi, Hoàng Hải, thay mặt VN Express Podcast, xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng podcast Giải Mã, cũng như các chương trình khác của chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Chúc quý vị một năm mới Ất Tỵ bình an và nhiều sức khỏe. Bối cảnh nước ta thế kỷ 18 tương đối phức tạp sau hơn 200 năm chia cắt giữa đảng trong và đảng ngoài. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ dẫn đầu phong trào Tây Sơn nổi dậy khởi nghĩa. Trước đó, vua Lê Chiêu Thống đã sai người sang Trung Quốc nhờ cậy nhà Thanh. Nhà Thanh sai Tôn Sĩ Nghị mang quân sang phủ trợ nhà Lê, nhưng thực chất là nhằm thôn tính Đại Việt. 29 vạn quân Thanh tràn vào nước ta. Nguyễn Huệ đang ở Phú Xuân nhận được tin báo. Để danh chính ngôn thuận chống giặc ngoại xâm, ông tức tốc cho lập đàn Nam Giao ở núi Bân, cạnh núi Ngự Bình, làm lễ tế trời đất, tuyên bố lên ngôi, lấy niên hiệu Quang Trung nhằm vào ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân. Năm ngày sau khi lên ngôi, Hoàng đế Quang Trung kéo đại quân ra Nghệ An. Đến ngày 30 tháng Chạp, bắt đầu cuộc tổng phản công quân Thành. Đến mùng 5 Tết, nghĩa quân Tây Sơn đã đại phá 29 vạn quân Thành. Từ khi lên ngôi Hoàng đế đến khi phát động chiến dịch phản công, ông mất vỏn vẹn 1 tháng 10 ngày để vừa hành quân, vừa chiêu mộ binh lính và chuẩn bị mọi mặt cho đạo quân khoảng 10 vạn người. Giả thuyết nổi tiếng nhất được nêu ra để trả lời cho câu hỏi về cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung là ông đã cho binh lính khiêng theo những võng tre. Theo sách Lê Triều Giã Sử, khi tiến quân ra Thăng Long, vua Quang Trung đã bày cho quân lính sẽ chia thành từng tốp 3 người đi cùng nhau khiêng theo một võng tre. 2 người sẽ khiêng võng và 1 người nằm bên trên cùng vật tư chiến đấu. Đến khi một trong 2 người khiêng bắt đầu thấm mệt thì sẽ đổi phiên. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi trên đường đi mà không hao hụt sức lực. Theo đó, quân Tây Sơn đan võng bằng tre nứa. Khi đến những khúc sông, họ lấy võng ra làm thuyền thúng. Đây cũng chính là giả thuyết được nhiều nhà sử học dùng để giải thích về cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giả thuyết hai người khiêng một võng cũng không thực sự hợp lý. Hành quân từ Huế ra Hà Nội trong bối cảnh không có đường nhựa bằng phẳng và hoàn thành chỉ trong 40 ngày là một thách thức lớn, đặc biệt khi phải đảm bảo bí mật tuyệt đối trước quân địch. Với điều kiện tự nhiên đầy khắc nghiệt như sông ngòi, đồi núi và rừng rậm, việc di chuyển bộ với sức người Việt Nam lúc bấy giờ dường như vượt quá khả năng sinh lý. Những khó khăn không chỉ nằm ở quãng đường xa mà còn ở yêu cầu mang theo quân trang, vũ khí nặng nề và duy trì sức khỏe để chuẩn bị cho những cuộc đánh lớn. Nếu hành quân hoàn toàn bằng đường bộ, khả năng hao mòn sức lực và tổn thất nhân mạng trên đường đi là rất cao. Ngay cả việc nghỉ ngơi trên võng, phương tiện phổ biến thời đó cũng trở nên khó khăn trong địa hình hiểm trở. Vậy nên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Bạch Khoa, các thông tin này tuy chưa được kiểm chứng bằng các nguồn sử liệu có độ tin cậy cao, nhưng đây có thể được xem là những câu chuyện được bảo lưu dưới hình thức để ca ngợi và ghi nhận công lao của những anh hùng dân tộc. Từ đó cũng nói lên quyết tâm của toàn thể nhân dân kiên quyết chiến đấu vì nền độc lập của Tổ quốc. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của một số nhà nghiên cứu ở Viện Sử học, thời điểm đó chỉ có hai tuyến đường từ Huế ra thành Thăng Long. Một đường là tuyến Lai Kinh, vị trí gần trùng với quốc lộ 1A ngày nay. Tuyến thứ hai là tuyến Thượng Đạo, men theo đồi núi Trung Du phía Tây. Tuyến đường Lai Kinh tuy ngắn và tiết kiệm thời gian, nhưng là đường đất và nhiều sông hồ đầm lầy. Đội quân của vua Quang Trung lại đông và nhiều voi chiến, không thể đi đoạn đường này với tốc độ cao trong thời gian ngắn. Ngoài ra, nếu chọn tuyến đường này, đại quân sẽ phải đi qua các khu vực có nhiều tai mắt của quân Thanh, khiến địch phát hiện và động binh sớm hơn so với kế hoạch. Vậy nên, việc di chuyển của đại quân cùng với voi chiến và các phương tiện là hoàn toàn bất khả thi trên tuyến đường Lai Kinh. Nhiều sử gia đồng ý với quan điểm về nghĩa quân Tây Sơn hành quân theo tuyến đường Thượng Đạo. Tuyến đường này dài hơn một chút so với Lai Kinh, nhưng địa hình đồi núi Trung Du chỉ qua sông đầu nguồn và những con suối cạn. Quang Trung đã từ Huế bí mật tiến đến Nghệ An và quân Tây Sơn sẽ tập kết tại Nam Đàn. Nơi đây được che chở bởi các ngọn núi cao mà điển hình là núi Đại Huệ cao hơn 400m. Phía Tây là sông Lam, từ đây có thể tiến hay lui theo các tuyến thủy bộ rất thuận tiện và cực kỳ bí mật. Về thái độ của dân chúng, sử gia Nguyễn Khắc Thuần trong cuốn sách Đại Cương Lịch Sử Cổ Trung Đại Việt Nam cho biết thanh niên địa phương nô nức gia nhập hàng ngũ Tây Sơn, cứ 3 người thì tuyển được một lính. Sau một thời gian ngắn, quân Tây Sơn đã có thêm hàng vạn người. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, số quân cũ và mới của Quang Trung là 10 vạn và hơn 100 voi chiến. Giả thuyết số 2, di chuyển bằng thuyền ra Bắc. Trong lịch sử, vua Quang Trung nổi tiếng với tài thủy quân. Trước khi tiến đánh quân Thanh, kể từ năm 1775, đại bộ phận quân đội Tây Sơn đặt dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Huệ được xây dựng theo hướng thủy bộ hóa, có tổ chức chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu tác chiến tiến công, gồm quân thủy và quân bộ. Theo các tài liệu lịch sử, thủy quân Tây Sơn có hơn 600 thuyền chiến, hơn 5 vạn lính và có nhiều loại thuyền khác nhau. Thuyền lớn để chở quân, lương thực và hàng hóa, thuyền còn được gắn pháo để đánh chìm thuyền địch. Trong sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí có nói đến việc Quang Trung có kỹ thuật đóng tàu biển thật lớn, có thể chở voi chiến đánh nhà Thanh và thậm chí còn mô tả thuyền của vua như một pháo đài di động. Dựa vào chi tiết này, không ít nhà sử học đã đặt ra giả thuyết cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung thực chất là di chuyển bằng thuyền. Để chứng minh cho giả thuyết này, chúng ta cần xét đến lịch trình di chuyển của nghĩa quân Tây Sơn. Nghĩa quân bắt đầu hành quân từ Phú Xuân, Huế ra Nghệ An vào ngày 22 tháng 12 năm 1788. Chỉ sau 5 ngày, ông đã đến Nghệ An, vượt qua quãng đường 400 km một cách nhanh chóng. Đây là tốc độ đáng kinh ngạc, cho thấy ông có cách di chuyển rất hiệu quả. Tại Nghệ An, Nguyễn Huệ dừng lại 10 ngày để tuyển thêm binh lính. Đến ngày 5 tháng 1 năm 1789, ông tiếp tục hành quân ra Bắc, vào đến Tam Điệp, thuộc Ninh Bình ngày nay, vào ngày 15 tháng 1. Tuy nhiên, quãng đường từ Nghệ An đến Tam Điệp chỉ khoảng 200 km, nhưng mất đến 10 ngày, dài gấp đôi thời gian di chuyển 400 km trước đó. Vì sao quãng đường ngắn hơn lại mất nhiều thời gian hơn? Câu trả lời có thể nằm ở phương tiện di chuyển. Từ Huế ra Nghệ An, Nguyễn Huệ có thể đã sử dụng thuyền, vì đường thủy không chỉ nhanh hơn mà còn giảm sức lực cho binh sĩ. Trong khi đó, từ Nghệ An đến Tam Điệp, quân đội phải đi bộ hoặc dùng đường bộ nên tốc độ đã chậm hơn. Từ Tam Điệp, Nguyễn Huệ tiếp tục hành quân về Thăng Long. Quãng đường 80 km này kéo dài 10 ngày, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1, vì quân đội cần thời gian chuẩn bị và đối phó với các đồn lính địch. Nếu bỏ qua các hoạt động này, thời gian thực sự di chuyển có thể khoảng 5 ngày, tương đương với tốc độ di chuyển 400 km từ Huế ra Nghệ An. Những lần hành quân trước đó của Nguyễn Huệ đều cho thấy ông rất giỏi sử dụng thủy quân. Với kinh nghiệm và sức mạnh này, việc căng buồm từ Huế ra Nghệ An là hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, cũng có giả thuyết cho rằng vua Quang Trung đã dùng thuyền cáng để di chuyển. Theo nhà nghiên cứu lịch sử Phạm Duy Kha, thuyền cáng mà quân Tây Sơn sử dụng thực chất là thuyền nan. Hình dạng của nó thuôn, nhỏ như chiếc du thuyền của đồng bào vùng trũng Bắc Bộ. Những chiếc thuyền nan được đan bằng tre, chiều dài khoảng 2,4 m, chiều rộng khoảng 0,8 m. Ba người một nhóm sẽ được phân phát một chiếc thuyền nan và sử dụng xuyên suốt tuyến đường hành quân. Bên cạnh việc khuân vác vũ khí cá nhân, dụng cụ, tư trang, quân lương, thì chiếc thuyền này còn dùng để vượt sông. Từ Phú Xuân ra Thăng Long phải vượt qua nhiều con sông lớn và các đầm phá lớn nhỏ. Với số lượng quân đông đảo, vua Quang Trung khó có thể huy động lực lượng tàu thuyền lớn để chở quân mà không bị địch phát hiện. Ngoài ra, chiếc thuyền này còn có một tác dụng làm khiên, cản tên đạn của kẻ thù khi tấn công. Sau cuộc hành quân thần tốc, quân Tây Sơn đến Tam Điệp, Ninh Bình. Vua Quang Trung cho quân chia làm 5 đạo để tấn công giặc ở 5 hướng khác nhau. Đạo quân thứ nhất do vua chỉ huy, gồm đầy đủ các bộ binh, tượng binh và kỵ binh. Đạo quân này sẽ đánh thẳng vào phía nam kinh thành Thăng Long, nơi tập trung lực lượng chủ lực của quân Thanh. Các đạo quân còn lại tiến hành hỗ trợ và triệt phá quân giặc ở những địa điểm khác. Ngày 30 tháng Chạp, vua Quang Trung chỉ huy đại quân Tây Sơn tiến công bất ngờ, đánh tan quân Cần Vương của nhà Lê, mở đường vào Thăng Long. Đến đêm mùng 3 Tết Kỷ Dậu, quân ta bao vây đồn Hạ Hồi, nơi quân Thanh đang đóng quân. Chưa vội tiến đánh, quân ta bắt loa, gọi chúng ra xin hàng, rồi cho quân hô vang, khiến quân Thanh hoảng sợ. Sau khi giành chiến thắng ở những cứ điểm quan trọng, vua Quang Trung dẫn quân tiến đánh trận quyết định ở Ngọc Hồi, Đống Đa. Căn cứ của quân Thanh đóng ở Ngọc Hồi có vị trí vô cùng quan trọng, chỉ cách thành Thăng Long hơn 10 km. Sáng mùng 5 Tết, quân Tây Sơn với ván gỗ che chắn xông thẳng vào đồn giặc. Quân Thanh có ưu thế về lực lượng và vũ khí. Tuy nhiên, nhờ chiến thuật sáng tạo và sự chỉ huy trực tiếp của vua Quang Trung, quân ta đã đẩy lùi mọi sự kháng cự. Kết quả, các tướng nhà Thanh như Hứa Thế Hanh, Trương Sĩ Long đều bị tiêu diệt. Sầm Nghi Đống thất cổ tự tử, quân địch tan rã hoàn toàn. Lúc này, Tôn Sĩ Nghị, người cầm đầu mang quân Thanh sang nước ta, nghe được tin báo thì đành bỏ trốn. Thắng lợi ở trận Ngọc Hồi chính là yếu tố quyết định mở ra cánh cửa cho quân Tây Sơn giành toàn thắng. Theo Việt Nam Sử Lược, trưa ngày mùng 6 Tết, vua Quang Trung áo chiến bào đen sạm khói súng cùng với tướng sĩ vào thành Thăng Long hạ lệnh chiêu an. Những người Hoa và binh lính lẩn trốn ra đầu thú đều được cho áo mặc, lương ăn, lại bắt được ấn tín của Tôn Sĩ Nghị bỏ lại. Trong những giấy má bắt được có tờ mật dụ của vua Càn Long. Không đầy một tuần lễ, hơn 20 vạn quân Thanh bị quét sạch khỏi đất nước ta. Đúng như vua Quang Trung đã nói, ngày mùng 7 tháng Giêng, binh sĩ được nghỉ ngơi ăn Tết, khai hạ tại thành Thăng Long. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.